Chương 1. Thời vua Gia Long. Tìm hiểu lại bộ thượng thư Ngô Thời Nhậm, một anh hùng dân tộc trong đời nhà Tây Sơn. Vua Gia Long muốn được vua Tàu phong vương cho, đã có nhã ý dâng vua Tàu các sách ấn nhà Tây Sơn. Ngài cũng đã có vương ý không muốn cho dân chúng đời sau làm loạn, nên ngài đã cho thu thập tất cả các tài liệu về nhà Tây Sơn để tiêu hủy. Thành thừa ra, anh em chúng ta bây giờ muốn hiểu biết một cuộc cách mạng lớn lao nhất của Đức Việt Nam từ năm 1775 đến năm 1802, chúng ta đành chịu bó tay. Trong mấy năm ở trường Bác Cổ, tôi có hỏi cụ Nguyễn Văn Tố, ông Nguyễn Văn Huyên và ông Trần Văn Giáp. Các vị ấy đều chép miệng thở dài. Đến bộ Thật Lục còn chép để xu nịnh nhà Nguyễn thời làm gì còn tài liệu về nhà Tây Sơn. Nhưng sự khảo cứu trong dân gian còn ra nhiều manh mối. Những manh mối này phần nhiều là do sự may mà thôi. Tôi đã được biết ở trường Viễn Đông Bác Cổ có một số tài liệu về họ Ngô Thời Nhậm. Tôi cũng đã về làng vị danh nhân này và biết nhiều người trong họ để thu thập tài liệu. Và bà nhỏ này gọi là một nén hương thắp trên bàn thờ Ngô Thời Nhậm mà con cháu còn nhớ là cụ Đại Vương và dân miền Lạng Sơn vẫn đến lễ bái ở động Tam Thanh. Nhưng Ngô Thời Nhậm chỉ là một người trai trong thời cách mệnh lớn lao ấy. Biết bao nhiêu người trai khác mà nhà Nguyễn đã tiêu diệt ngay trong lịch sử. Phần thứ nhất, làng và họ Ngô Thời Nhậm. Từ tỉnh lỵ Hà Đông đi dọc theo con sông Nhuệ độ 4-5 cây số, ta sẽ tới một làng, ấy là làng Tả Thanh Oai, mà nôm na người ta gọi là làng Tó. Làng ở về Tả Ngạn sông Nhuệ. Làng này đối với tôi không phải là xa lạ. Trước khi vào làng, phải qua một cái chợ, rồi ta theo con đường cái chạy theo bờ sông. Các nhà đều ở về phía tay trái, hai xóm trên ở liền nhau, rồi tới một cánh đồng, sau mới tới xóm dưới. Ở ngay đầu làng có một cái đình rất cổ kính, thờ một bà phi đã nuôi vua Lê Đại Hành. Ở giữa cánh đồng, nói trên, lại còn một cái đình nữa thờ vua Lê Đại Hành. Làng có bốn cái chùa. Dân cư đông đúc, trên bến dưới thuyền, thực là một làng đẹp ở miền hạ bạn Trung Châu miền Bắc. Các nhà địa lý theo lối huyền bí của các cụ ta ngày xưa bảo rằng đây là một nơi đất đắc địa. Nào là tay long, tay hổ, cái bút, cái nghiên, hình long, hình phượng. Tôi không hiểu địa lý này như thế nào. Dù sao, làng Tả Thanh Oai là một làng chùa phú và có văn hiến. Trong làng này, ở xóm giữa có một họ là họ Ngô. Họ này về thế kỷ thứ 15, về đời vua Lê Thánh Tôn đã sinh ra nhiều anh tài như Ngô Sĩ Liên, tác giả bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Họ Ngô đông lắm và một chi là chi Ngô Thời, mà có hai người nổi tiếng, ấy là Ngô Thời Nhậm và cha là Ngô Thời Sĩ. Hai vị này đã đỗ tiến sĩ trong đời nhà Lê. Kể số tiến sĩ, trong gia phả họ Ngô rất nhiều, khiến con gái họ Ngô rất lấy làm hãnh diện. Vì vậy có câu, con gái họ Ngô, một bồ tiến sĩ. Sự văn học phát cả đến ngành họ ngoại. Ngô Thời Nhậm sinh năm nào, tôi không biết rõ, nhưng vào khoảng 1735-1740 chi đó. Đỗ tiến sĩ vào năm nào và hoạn lộ trong đời Lê Mạt như thế nào, tôi không có thể tra cứu được. Nhưng có một điểm mà tôi không biết, gia phả họ Ngô Thời Sĩ là người đã làm chấn thủ trong một thời gian khá lâu ở Lạng Sơn. Chấn Lạng Sơn là chấn biên thùy, tiếp giáp với Tàu. Dân người Kinh rất ít, ngoài một số lính thú, còn thời là dân thổ, Mán và thứ nhất là Nùng. Sự giữ an ninh và trật tự rất khó, cũng như là sự giữ biên thùy. Làm chấn thủ Lạng Sơn phải là người giỏi, thứ nhất là vào cuối thế kỷ thứ 18. Ngô Thời Sĩ đã thành công như thế nào? Tên ông Đại Vương được truyền tụng lại là do dân miền Lạng Sơn, kể cả Cao Bằng, Bắc Cạn bấy giờ đặt ra. Ngô Thời Sĩ đã phải đem quân nay đi mai đó trên một diện tích mênh mông vì thổ, Mán, Nùng thường tranh chấp nhau. Họ lại thường tràn xuống thung lũng sông Bằng Giang, sông Kỳ Cùng để cướp lúa của người Kinh, mà phần đông là con cháu những người đã theo nhà Mạc lên định cư ở đấy. Ở miền Lạng Sơn, người ta còn nhớ công mở đồn điền của Ngô Thời Sĩ. Đứng về phương diện văn hóa, người thổ, Mán có chữ nôm của họ. Lẽ tất nhiên, một vị tiến sĩ làm chấn thủ phải nghĩ cách mở trường học. Nhưng phong tục của họ thời lại lạc hậu lắm. Họ thờ đủ các thứ ma, kể cả ma gà, ma lợn. Không hiểu Ngô Thời Sĩ có sùng đạo Phật không? Dù sao, đã có một cái chùa danh tiếng ở Đồng Đăng. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Chùa Tam Thanh là một cái hang đá trong núi đá, vui như hai chùa Chầm ở Hà Đông. Chùa không có tượng nào, ngoài tượng chính của Ngô Thời Sĩ, khắc ngay vào thành hang. Ngô Thời Sĩ mặc áo cà sa. Các nhũ đá lóng la lóng lánh, từ trên trần hang nhũ xuống. Ánh sáng mờ mờ huyền ảo, ở ngoài đưa vào trông rất tôn nghiêm. Phải chăng đây là một phương pháp để suy tôn hay để giáo hóa dân? Dù sao, không những dân địa phương, nhưng hồi trước, ngay dân đường xuôi cũng lên chiêm bái. Họ chỉ biết là tượng Phật khắc trong hang đá, ít ai biết là chính tượng Ngô Thời Sĩ. Ông Đại Vương, chấn thủ Lạng Sơn về thời Lê Mạt, một trong những tiến sĩ làng Tả Thanh Oai. Chữ Tam Thanh là do Ngô Thời Sĩ đặt ra vì làng Tả Thanh Oai thuộc tổng Thanh Oai, thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông. Tôn giáo và non sông ngay ở trên biên giới ghi tên Ngô Thời Sĩ. Phần thứ hai, Ngô Thời Nhậm với nhà Tây Sơn. Năm 1786, anh em nhà Tây Sơn ra diệt Trịnh, Phò Lê, rồi Nguyễn Hữu Trình chuyên quyền, Vũ Văn Nhậm ra bắt. Vua Lê Triệu Thống chạy, rồi cầu cứu quân Tàu. Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai năm 1787 giết Vũ Văn Nhậm, tổ chức lại các cơ quan. Nguyễn Huệ mời Ngô Thời Nhậm ra làm lại bộ Tả Thị Lang, nghĩa là coi hết các công việc chính trị, hành chính ở đất Bắc. Còn tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở, thời coi về việc binh. Nguyễn Huệ ra rồi về ngay Phú Xuân, cho đến khi ta đại phá quân Tàu, tính vừa một năm. Trong thời gian ấy, tình hình quân sự chính trị ở đất Bắc khó khăn lắm. Vua Lê Triệu Thống chạy sang Tàu cầu cứu. Ở trong nước, nào là đảng nhà Lê, nào là đảng chú Trịnh, nào là các giặc cướp ở Trung Châu, ở Thượng Du. Đây là ta không kể những mưu mô của một số người Pháp, người Y Pha Nho đang sang ta từ lâu, ở trà trộn với một số dân chúng. Việc nội trị đã khó, lại có việc ngoại xâm. Vua Lê Triệu Thống chạy sang Tàu, đem quân Tàu về chiếm nước ta. Về đoạn sử này, cụ Trần Trọng Kim có chép rõ. Tôi chỉ nhắc lại mấy điểm chính. 1. Ba đạo quân Tàu tràn sang ta, một đạo từ Vân Nam sang Tuyên Quang, một đạo từ Quảng Tây sang Cao Bằng, một đạo từ Quảng Đông sang Lạng Sơn, lấy cớ phò vua Lê diệt nhà Tây Sơn. Tướng Tống chỉ huy là Tôn Sĩ Nghị. 2. Ngô Thời Nhậm và Ngô Văn Sở sẽ xử trí như thế nào? Ngô Văn Sở muốn đánh hay ít ra cũng phải giữ lấy thành Thăng Long, trong khi chờ Nguyễn Huệ đem quân ra cứu. Ngô Thời Nhậm cam không nên đánh, phải thu thập một số lớn quân đội rút lui về dãy núi Tam Điệp ở giữa Ninh Bình và Thanh Hóa bây giờ. Dãy núi này là nơi hiểm yếu, ta có thể cầm cự được với quân Tàu. Và lại, cho quân Tàu sang, đem vua Lê Triệu Thống về, quân Tàu sang một cách dễ dàng, sinh kiêu, hà hiếp dân chúng, nay cướp chỗ này, mai đốt chỗ khác, lòng dân sẽ oán giận quân xâm lăng. Vua Lê Triệu Thống sẽ chỉ là một ông vua bù nhìn, cong lưng uốn gối trước Tôn Sĩ Nghị. Các quan ta phò vua sẽ tủi thân, còn sĩ phu trong nước, đứng trước cảnh dân chúng lầm than, triều đình bị khinh bạc sẽ nhớ tới Nguyễn Huệ. Rút lui quân về Tam Điệp là thượng sách, vừa về quân sự, vừa về chính trị. Vậy Ngô Thời Nhậm đã là người sửa soạn cho trận đánh oanh liệt của Nguyễn Huệ. Lẽ tất nhiên là đã có sự liên lạc với Nguyễn Huệ. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ tuy trước đã được Nguyễn Nhạc phong cho làm Bắc Bình Vương, nay lên ngôi Hoàng đế ở Phú Xuân, Huế. Nguyễn Huệ ra Bắc lần này là lần thứ ba, và lần này là để đánh tan quân Tàu. 10 vạn quân, 100 con voi ra tới đèo Tam Điệp. Hiệp với quân Bắc đã rút về đấy, chia ra làm nhiều đội đánh thẳng về Thăng Long. Còn một đội nữa đi tắt lên đường Bắc Giang, Yên Thế để truy kích. Có những trận rất ác liệt, nhưng chỉ trong vòng nửa tháng 20 vạn quân Tàu bị đánh tan, thầy chất thành núi, tức là Gò Đống Đa ở Hà Nội, hàng vạn quân Tàu chết đuối, chết rét trên sông Nhĩ Hà, hàng vạn tàn quân chết đói, chết đau, chết chém trên con đường Hà Nội, Lạng Sơn. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta, không bao giờ có một sự xâm lăng như vũ, như bão mà lại bị tiêu diệt chỉ bằng một trận mà lịch sử gọi là trận Đống Đa. Người đã thắng trận đó là Nguyễn Huệ, nhưng người cũng đã có công lớn, ấy là Ngô Thời Nhậm. Lẽ tất nhiên là đã phải có một sự quật khởi của dân tộc dưới chế độ cách mạng nhà Tây Sơn, Ở Bắc, người thi hành chế độ đó là Ngô Thời Nhậm. Nguyễn Huệ tuy đã thắng quân Tàu, nhưng thắng để mà cầu hòa, chứ không cầu chiến. Vì nước Tàu là nước lớn, lại có ý xâm lăng nước ta như một tờ mật thư bắt được đã cho ta biết. Viết thư cầu hòa là việc của Ngô Thời Nhậm. Bắc Bình Vương phải rút quân về Trung, về Nam để đánh loạn quân của Nguyễn Phúc Ánh. Trong đám loạn quân này có nhiều người Pháp do Nguyễn Phúc Ánh thu dụng. Ở Bắc, các việc do Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân phụ trách việc dân và việc giao thiệp với Tàu do Ngô Thời Nhậm và Phan Huy Ích phụ trách. Nếu ta nghĩ tới hoàn thể đất Bắc mà đất Bắc hồi đó ăn mãi vào miền Thanh Nghệ, thời ta thấy là diện tích rộng như thế nào. Ở miền núi, biết bao dân tộc thiểu số, Mường, Thái, Mán, Mèo, Thổ, Nùng. Ở đồng bằng, biết bao vấn đề chính trị, thanh toán các cường khu mượn danh nhà Lê. Họ Trịnh mà lũng đoạn nhân dân, thi hành các mệnh về đủ mọi phương diện, nào là áp dụng chữ nôm, tiêu tiền mới, nào là sửa đổi lối cai trị, chắc cũng đã có một sự cải cách điền địa. Ngô Thời Nhậm được thăng lên làm thượng thư, không biết về năm nào, chắc là để có thêm uy tín trong việc giao thiệp trực tiếp với người Tàu, nhưng cũng phải có tài, có công mới được. Ngô Thời Nhậm rời đất Bắc suốt 14 năm, từ năm 1789 đến năm 1803. Trong 14 năm đó, nhà Tây Sơn phải trốn nhau với nhà Hậu Nguyễn. Nguyễn Phúc Ánh đem quân xiêm về bị Nguyễn Huệ đánh tan ở Giặc Cầm, phía dưới Mỹ Tho, rồi lưu vong nay đây mai đó. Nguyễn Phúc Ánh đem con cho làm con tin để cầu cứu Pháp. Pháp giúp cho nào là tàu chiến, súng ống, đạn dược, nào là quân đội, da trắng có, da đen có, quân đội da đen mộ ở Ấn Độ. Ta có thể nói được rằng, người Pháp đã mở cuộc chiến tranh xâm lăng ở nước ta vào cuối thế kỷ thứ 18 với đoàn quân viễn chinh đầu tiên của Đức Cha, Bá Đa Lộc. Và Nguyễn Phúc Ánh mở đầu cho nhà Hậu Nguyễn bằng sự nhờ quân Pháp đánh phá quân đội cách mạng nhà Tây Sơn. Nguyễn Phúc Ánh và Pháp đã đánh nhà Tây Sơn như thế nào? Những trang lịch sử đẫm máu này, cụ Trần Trọng Kim đã chép lại. Tháng 5, năm Nhâm Tuất, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi vua ở Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, 1802, rồi đem quân ra đánh Bắc Hà. Chỉ trong một tháng mà tất cả đồng bằng sông Nhị Hà bị chinh phục. Tại sao quân đội Tây Sơn lại thua một cách nhanh chóng như thế? Lấy danh nghĩa Phủ Lê. Đang lúc thắng, các quân sĩ mộ ở Nam Việt và Trung Việt rất hăng, muốn phò vua. Nhưng thứ nhất, nhờ hỏa lực mạnh của Pháp, nhờ số quân da đen, da trắng hùng hùng hồ hồ như quỷ sứ, làm dân chúng sợ hãi. Nguyễn Phúc Ánh đã mở một cuộc chiến tranh chớp nhoáng. Quân Tây Sơn và Ngô Thời Nhậm chống làm sao nổi. Phan Huy Ích và Ngô Thời Nhậm bị bắt, đóng củi đem về Phú Xuân để hành tội. Vua Gia Long ở Thăng Long độ 3 tháng rồi về Phú Xuân. Tháng 2 năm sau là năm Quý Hợi 1803, Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích và một vị nữa, Nguyễn Gia Phan, mà tôi không biết là đã giữ chức gì trong thời cách mệnh, lại bị đóng củi đem từ Phú Xuân ra Thăng Long để chịu tội. Cái củi giam người như thế nào? Con chó ở trong cái củi đứng cũng được, nằm cũng được, con người ở trong cái củi phải ngồi, đầu cục xuống, chân co lại. Hai người khênh dưới một cái đòn sọc, lắc la lắc lư. Ăn uống như thế nào, đại tiện, tiểu tiện như thế nào? Chúng ta tưởng tượng, thời sẽ hiểu nhục hình, khổ hình này đã làm ra sao? Tháng 2 năm Quý Hợi 1803, Ngô Thời Nhậm và Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan bị giải trong củi từ Phú Xuân ra Thăng Long. Sự cho ta biết chi tiết sau này. Truyền chỉ đem bọn ấy đến trường học phủ Phụng Thiên, kể tội mà đánh, Nhậm bị đánh chết. Bọn ấy đã có tội gì? Nhậm bị đánh chết là do chỉ nhà vua. Nguyễn Phúc Ánh bắt đem ba vị nói trên về Phú Xuân để cho dân chúng đất Trung biết võ công oanh liệt của con cháu chú Nguyễn. Nhờ có sự viện trợ của Pháp rồi đem ra xử ở Thăng Long, đánh chết Ngô Thời Nhậm để cho dân chúng Bắc Hà sợ oai nhà Nguyễn Trung Hưng. Nguyễn Phúc Ánh đã giỏi thật. Phần thứ hai, nhà thờ và dòng dõi Chi Ngô Thời. Như đoạn đầu tôi đã nói, Chi Ngô Thời chỉ là một trong nhiều chi họ Ngô ở làng Tả Thanh Oai. Ở cánh đồng, trên xóm dưới, sau đình thờ vua Lê Đại Hành, có một nhà thờ họ Ngô, không biết xây lên từ bao giờ. Sau khi Ngô Thời Nhậm bị đánh chết, nhà thờ này được lệnh quan trấn phải phá hủy. Quan trấn đây là Nguyễn Văn Thành, tổng trấn có Nguyễn Văn Khiêm, Đặng Trần Thường và Phạm Như Đăng giúp việc. Nhà thờ họ bị phá hủy, mồ mả có bị phạm chăng? Dù sao, trước đây 12, 13 năm, đi về làng Tả Thanh Oai vào xóm giữa hỏi thăm ngõ cụ Đốc, dân làng sẽ chỉ cho ta một cái ngõ lát gạch. Ngõ này dẫn ta qua hai bên hàng rào ô rô đến một cái cổng con, một con đường nhỏ bằng đất len giữa các ao đi vòng tới một cái cổng nhà gạch. Ấy là cụ Đốc Ngô Giáp Đậu, thường gọi là cụ Đốc Tó. Cụ Ngô Giáp Đậu mất vào khoảng năm 1930. Trước khi vào nhà cụ, đứng trên con đường đất len giữa các ao, nhìn về phía tà, ta thấy một nhà thờ. Đó là nhà thờ chi họ Ngô, thời, nhưng cũng thời cả các đời trước nữa. Một cái nhà gạch dài độ 20 thước, rộng độ 6 thước, mái ngói, nền cao. Trước nhà thờ là một cái sân đất, trông ra một cái ao hình bán nguyệt. Qua cái ao này là con đường đất mà tôi đã nói trên, rồi lại đến một cái ao nữa, rồi là đồng ruộng, nhà thờ trông ra đồng qua hai cái ao. Hai cái ao này hồi trước là một cái đầm, và sau cái đầm này hồi trước có một cái chùa. Ở hai bên nhà thờ có hai ông phỗng đá, cửa nhà thờ thường khóa. Vào trong nhà thờ, trước đây ta thấy ở gian giữa một cái bệ đá, một bàn thờ bằng đá, trên đó có một cái khám lớn, chạm trổ. Hai bên bàn thờ chính này là những bàn thờ cạnh, dựng vào một bên tường là hai cái song loan, tức là hai cái võng. Hỏi ra thời cái khám thờ họ Ngô và hai cái võng là do người Tàu dâng cụ Đại Vương. Không biết khi Ngô Thời Sĩ làm chấn thủ Lạng Sơn hay khi Ngô Thời Nhậm làm thượng thư thời nhà Tây Sơn. Trước đây độ 30-40 năm thôi, dân cả Tổng Thanh Oai, làng nào làng ấy, xui, lợn, đến ngày giỗ Ngô Thời Sĩ đều đến nhà thờ nói trên. Lễ xong, đem xôi cả mâm, lợn cả con về làng, ăn uống ở đình làng, vì con cháu không lấy phần biếu. Đây là một cái lệ. Lệ này có từ bao giờ? Sau khi Ngô Thời Nhậm bị đánh chết, lẽ tất nhiên là dân làng Tả Thanh Oai lo sợ. Các ruộng của họ Ngô bị tịch thu. Chi Ngô Thời trong suốt mấy đời không được đi thi. Rồi sau chi Ngô Thời đổi ra là Ngô Giáp. Vì vậy, cụ Ngô Giáp Đậu mới được đi thi, đỗ vào cuối đời vua Tự Đức và làm đốc học Nam Định. Lệ cả Tổng đến làm dỗ Ngô Thời Sĩ, sự làm dỗ này do dân Tổng bảo nhau làm, khiến cho ta biết công của Ngô Thời Sĩ đã không phải là nhỏ. Bây giờ, thời chắc lệ này đã bị bãi bỏ. Năm 1947, làng Tả Thanh Oai là một bãi chiến trường, quân Pháp đến đóng ở làng, toàn làng bị phá. Chờ chọi giữa đám cây rậm, nhìn qua hai cái ao, qua cái lũy tre bị chặt, tới đồng làng bị bỏ hoang là cái bàn thờ bằng đá, bàn thờ họ Ngô. Dù sao, ở Đồng Đăng, tồn tại với non sông đất Việt là động Tam Thanh. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Vào chùa thắp một nén hương, miệng khấn tay vái bốn phương chùa này. Chùa này có một ông thầy, có hòn đá tạc, có cây ngô đồng. Đã có những câu ca dao thuộc về động Tam Thanh. Ngô Thời Nhậm là một người sống trong nhà Lê, suy vi. Cách mệnh nổi lên, liền đem tài ra cánh vác việc nước. Nguyễn Huệ là người biết trọng tài và Ngô Thời Nhậm đã là một người văn võ toàn tài trong thời cách mệnh nhà Tây Sơn. Nào là quân sự, nội trị, ngoại giao, Nguyễn Phúc Ánh đem quân Pháp về, sự thể như thế nào chúng ta đã biết. Phụ chép. Một giả thuyết về cái chết của Ngô Thời Nhậm, cụ Trần Trọng Kim có viết trong bộ Việt Nam Sử Lược, trang 410, bản in Tân Việt sang. Đến tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Thế Tổ, tức vua Gia Long, về kinh đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ hiến phù ở đền Thái Miếu, rồi đem ra tận pháp trường xử trị, lại sai quật mã vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây đi, còn đầu thời đem bỏ giam ở trong ngục tối. Nhưng bọn văn thần nhà Tây Sơn như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích đều phải đem về kinh, sau lại giải ra Bắc Thành, đem nọc ra đánh ở trước Văn Miếu rồi tha cho về. Lúc bây giờ có Ngô Thời Nhậm vì trước có hiềm với Đặng Trần Thường, cho nên đến khi đánh ở trước Văn Miếu, Đặng Trần Thường cho người đánh chết. Bộ Chánh Biên là chính sử nhà Nguyễn đã ghi là Ngô Thời Nhậm ra hàng, cụ Trần Trọng Kim căn cứ vào đó mà chép lại. Có thật Ngô Thời Nhậm ra hàng không? Bộ Chánh Biên chép rằng quan Bắc thành tâu rằng Ngụy Quan ra thú thời tha, đã có minh chiếu rồi, xin tha cho bọn Ngô Thời Nhậm khỏi giết, nhưng phải đánh đòn để cho biết xấu. Ý nghĩa câu này không rõ, khi vua Gia Long cho giải Ngô Thời Nhậm ra Bắc, thời án đã xử như thế nào? Giết hay tha cho sống? Câu xin tha khỏi giết có thể nghĩa là vua Gia Long đã xử trảm, sẽ thi hành bản án tại Thăng Long. Vậy thời quan Bắc Thành xin tha cho sống và chỉ xin đánh đòn mà thôi. Xin Ngô Thời Nhậm bị đánh chết. Cô Trần Trọng Kim căn cứ vào đâu mà bảo là do tư thủ của Đặng Trần Thường? Phải chăng cụ căn cứ vào đôi câu đối truyền khẩu mà người ta đã gán cho Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhậm? Ai công hầu? Ai khanh tướng? Trong trần ai? Ai dễ biết ai? Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế thế, thời phải thế. Đôi câu đối này về văn chỉ là một cuộc chơi chữ một cách tùy oái oăm, nhưng tầm thường về ý thời vế trên tỏ Đặng Trần Thường là tiểu nhân đắc thế sinh ra kiêu hãnh, vế dưới tỏ ra Ngô Thời Nhậm là quân tử cố cùng sinh ra hèn. Hai vị có thật như thế không?
Kết luận:
một, có phải Ngô Thời Nhậm ra đầu hàng để xin sống hay không, hay đã bị bắt tại trận, hay vì bị phản? Hai, quan Bắc Thành phi báo về kinh, vua Gia Long bảo phải đóng cũi giải về kinh đề xử. Có thể vì lý do muốn thu nạp tàn đảng Tây Sơn để dễ việc trị an, nên quan Bắc Thành mới tâu là đã ra đầu hàng. Theo chiếu, có tính cách trung thời nhà vua nên tha chết, nhưng chỉ đánh đòn qua loa mà thôi. Ba, vua Gia Long đã có thể xử trảm, cho xử tại Thăng Long để làm gương cho người khác. Quan Bắc Thành có thể tâu lại, nhà vua ân xá tội chết cho Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan vì hai vị này xét ra để sống có lợi, chứ Ngô Thời Nhậm nguyên tham tán cho Ngô Văn Sở, nguyên thượng thư nhà Tây Sơn. Ngô Thời Nhậm không nên để sống, nhưng giết thời phải giết một cách khéo. Đánh nhưng không phải là đánh làm phép mà đánh cho chết, thật là nhất cử lưỡng tiện. 4. Tội đánh chết Ngô Thời Nhậm đặt lên đầu Đặng Trần Thường. Còn câu đối ở trên, một thầy đồ nho nào làm mà chẳng được? Giả thuyết trên này có đúng không? Dù sao ta nên để nghĩ ra.
Lăng Hoàng đế Quang Trung.
Ở cách Hà Nội 4 cây số về phía nam, đường đi Hà Đông có một cái gò gọi là gò Đống Đa. Gò này khiến ta nhớ một chiến công oanh liệt của một người trai đất Việt, ấy là Hoàng đế Quang Trung đã thắng quân Tàu xâm lăng chỉ trong một trận vào năm Kỷ Dậu 1789, đúng ngày mùng 5 tháng Giêng. Tháng 6 năm Giáp Thìn 1784, ngài đã thắng quân Xiêm ở Giạch Cầm, ở phía nam Mỹ Tho. Công đánh Tàu, công đánh Xiêm, giữ vững Giang Sơn, bảo vệ dân tộc. Vị quân nhân và hoàng đế này cũng đã lại là một nhà đại cách mạng quốc gia. Lăng ngài ở đâu? Vị nào có chí đi tìm hiểu, thời sẽ có thể theo lời chỉ dẫn trong bài này mà đi tìm lăng ngài Quang Trung. Lăng ngài, hỏi dân ở mấy xóm gần đây, họ trẻ một đồng thời, nôm na, gọi là mộ ba phòng. Vào năm 1941, tôi ở Huế, sinh nhai bằng nghề gõ đầu trẻ. Nhưng cũng vì tôi giảng về môn sử ký và địa lý nên tôi phải khảo cứu và dẫn anh em học sinh đi học tại chỗ. Có một vấn đề sử học đặt ra, ấy là Lăng Hoàng đế Quang Trung ở đâu? Ở trong miền núi, tôi đã đi tìm lăng ngài. Bản đồ tỷ lệ 1/100,000 ở đây sử ghi rằng ngài an táng ở phía tây kinh thành Huế, Viễn Kính, địa bàn. Sở dĩ tôi đi tìm lăng ngài Quang Trung là do cha Cade, một nhà khảo cứu, ngài đã bảo tôi đại khái như sau này. Cha nói bằng tiếng Pháp: Le tombeau de Nguyễn Huệ Estan la région Montaigne à Huy de Huế, Chesse les Fous en Ferres un étude. Dịch ra tiếng Việt như sau: Lăng Nguyễn Huệ ở trong miền núi phía tây thành phố Huế, ông đi tìm lăng ấy đi và ông sẽ khảo cứu. Sở dĩ cha bảo tôi như thế là vì tôi là nhân viên đô thành Hiếu Cổ xã Association des Amis de Ville Huế, mà cha thời là chủ bút tập kỷ yếu của học hội này. Vốn là người trèo núi, tôi ra đi bị gậy và con chó lên đửa. Cả một cuộc hành trình, tôi từ dốc Bến Ngự đi lên đường Nam Giao theo đường Lăng Khải Định. Mặt đất dần dần cao, miền núi trước mặt làng mạc lơ thơ. Tới Lăng Khải Định, tôi ngồi nghỉ. Tôi nhìn trên bản đồ và đánh dấu địa điểm. Trước mặt, qua một cái khe là một dãy đồi. Tôi xuống khe và trèo lên đồi. Đồi chất đá là thứ đất sét sắn, mà các đồi song song chạy với nhau. Có một thứ cây mọc ấy là cây chồi xuề. Đứng trên đồi cao, nhìn về phía tây bắc, thấy một thung lũng, dù núi non trùng trùng điệp điệp, không có một làng một xóm nào cả. Viễn kính chiếu xa, tôi đã nản vì đi từ sáng sớm 11-12 giờ mới tới đỉnh đồi này. trèo đã mệt. Con khuyển chạy cũng đã mệt. Thầy trò ngồi ăn, rồi chúng tôi cứ theo đỉnh đồi mà đi. Từ đồi này sang đồi khác, cây chồi xẻ hồi đó ra hoa, không khí thơm phừng phớt. Cây chồi xẻ mọc cao đến bụng. Viễn kính ở tay, tôi nhìn tứ phía. Dãy đồi này không khác gì dãy núi Tiên Du ở Bắc Ninh. Ở trên dãy đồi này mà nhìn, vừa đi vừa nhìn qua viễn kính. Rồi tôi nhìn thấy ở trong một thung lũng, một cái thành. Tôi tự bảo, xuống xem. Hồi đó tôi còn trẻ và có sức. Tính phỏng thời từ ngọn đồi mà xuống tới nơi, độ 3 cây số. Nhưng mà phải lên lên xuống xuống mà không có đường mòn. Trời đã quá ngọ rồi. Tôi và con khuyển lần mò tới cái thành đó. Nếu tôi không đem theo địa bàn, thời nhất định là bị lạc. Chúng tôi tới sát thành sau khi đi qua một vòng toàn lau sậy. Thực là một sự lạ. Trong đời tôi đi cùng đã nhiều nơi. Bây giờ, nhớ lại, tôi mới biết rằng hôm đó tôi đã làm một công việc theo bổn phận nhà nghề của mình. Và có kết quả, tôi tin chắc đây là lăng hoàng đế Quan Trung. Tôi loanh quanh luẩn quẩn, quan sát suy nghĩ, trèo lên mấy ngọn đồi trên, lấy dây to đo, sụt xuống dưới, tới chỗ một cái khe cạn vì mùa mưa đã hết. Trời tà, khí núi bốc, mây xám, mưa phùn, một làn gió nhẹ. Tôi vỗ con khuyển ra về, con khuyển nhớ đường đi nên nó dẫn tôi về tới nhà, quá tối mịt. Miền này có hồ. Sau hôm đó, đến quá nửa tháng, vì phải để thời giờ suy nghĩ và tìm tài liệu, tôi rủ anh em học sinh lớp đệ nhị, đệ nhất ở trường Khải Định cùng đi học với tôi. Tôi bảo là đi học địa lý thiên nhiên, độ vài 30 anh thích đi. Chúng tôi vừa đi, vừa quan sát các đá ở hai bên dọc đường, đá mài, đất sét sắn, đá vôi già, quá lăng Khải Định. Tôi chỉ mấy ngọn đồi và tôi bảo anh em học trò trèo lên đấy, nghỉ rồi về. Trèo lên đồi, sau khi đi qua khe, chúng tôi ngồi nghỉ, chia nhau thức ăn. Tôi đã đánh dấu chỗ nhìn rồi. Tôi đưa viễn kính cho các anh em nhìn và tôi bảo, lạ thật, có cái gì đằng kia, ở giữa miền núi. Anh nói thế này, anh nói thế nọ. Một cái thành, một cái mộ cổ. Sao lại có thành ở đây được? Sao lại có mộ cổ ở đây được? Chúng ta xuống xem. Tôi vội can thiệp. Các anh muốn xuống, thầy xuống. Tôi chờ ở đỉnh đồi này. Nhưng nhìn kỹ phương hướng, kẻo bà lạc. Các anh em thanh niên chia nhau từng lớp mà đi. Tôi lấy viễn kính theo dõi họ. Mục đích của tôi là để cho họ đi trước, để cho họ bàn với nhau, cùng họ được hưởng thú trèo núi. Rồi tôi và vài anh em đi theo sau. Tới nơi, tôi thấy các anh em, kẻ ở chỗ này, người ở chỗ khác, kẻ ở dưới đất, người ngồi trên tường thành. Lần trước tôi đi, có một mình, không leo được lên mặt thành. Lần này, nhờ hai anh em công kênh, tôi lên được mặt thành và ngồi, lấy viễn kính nhìn kỹ. Để cho các anh em bàn tán lao sao, dù tôi lại nhờ hai anh em cho tôi xuống đất, rồi chúng tôi nói chuyện. Đại đề câu chuyện như sau này. Tôi, lạ nhỉ, tại sao ở miền núi hoang vu như thế này lại là một cái thành? Một anh, thành này kiểu lạ, có 3 thành hình tròn ôm lấy nhau, 3 cửa mở theo một hướng. Tôi, sau cửa mở vào, có một cái bia to. Bia này bằng đá dày, rắn lắm, anh nào khá chữ Hán, thử cố đọc mà xem. Mấy anh súng xích lại đọc, họ lấy khăn tay chùi bia. Một anh, bia này mòn. Tôi, anh nhìn kỹ đi, bia này không có thể mòn được một cách nhanh chóng vì chất đá rắn lắm. Anh nhìn kỹ xem, các chữ khắc sâu ở trong bia đã bị các nhát búa dấp đi. Vết các nhát búa đó hãy còn, tuy bia ở ngoài trời, chịu mưa, chịu nắng, không biết đã từ bao nhiêu năm rồi. Dựa vào bia, nhìn vào giữa thành thứ 3, anh thấy một cái mộ to. Mộ này xây bằng vôi mật, còn 3 thành đều xây bằng đá ong. Mộ này phải là mộ của ông Quan To, thuộc triều đại nào không biết. Các anh em kỹ mộ đi. Tôi cầm búa đập chan chát vào mộ, búa chỉ nảy ra mà thôi. Nguyên là đi học địa lý, bao giờ chúng tôi cũng phải dắt một cái búa dài để đập đá. Tôi chỉ một lỗ hổng trong mộ, lỗ hổng này nhỏ, vì bị đất chung quanh dần dần lấp đi. Lỗ hổng này đã phải to, dù đủ cho người chui vào, và vào sâu để đào, đào sâu. Đào để làm gì? Phải chăng để lấy của trong áo quan? Phải chăng để lấy xương? Một anh, chắc để lấy của. Tôi, các anh suy nghĩ đi. Đã phải có một sự liên lạc giữa cái bia bị búa dập chữ và cái khố đào này. Dập bia để cho hậu thế không đọc được. Một anh, đây chắc là một ông quan khi sống độc ác. Có kẻ thù, kẻ này chờ sau khi ông ấy chết bèn dập bia đào mộ. Tôi, gần Huế, ở các xã An Ninh, Nguyệt Biểu, Kim Long có biết bao nhiêu mộ to, có mộ mà bia bị chìm xuống đất. nhưng chỉ thuộc về hai kiểu, một kiểu thuộc về đời nhà Tây Sơn, một kiểu thuộc về đời nhà Nguyễn. Đây là một mộ to, có ba thành bằng đá ong bao bọc chung quanh thành ngoài. Như các anh đã đứng trên mặt thành mà nhìn, thời là các ngọn núi chạy vòng quanh với nhau ôm lấy ba cái thành, nghĩa là cái mộ ở giữa một cái vùng hình lòng chảo vì chất đá mềm đã bị suối đào. Nói tóm lại, lối kiến trúc hùng vĩ trong một khung cảnh đặc biệt của thiên nhiên, cái bia chữ thật to bị dập và cái mộ bị đào. Ba chi tiết này khiến tôi nghĩ rằng đây là một ông quan thường, dù là nhất phẩm, văn hay võ. Các anh em suy nghĩ đi. Một lúc lâu tôi mới trả lời, đây là lăng hoàng đế Quan Trung. Chúng ta hôm nay đến cung chiêm lăng ngài. Bây giờ tôi nói các anh rõ, tôi đã tới đây một lần, hôm nay tôi lại dẫn các anh lại đây. Một, bia của ngài đã bị hoàng đế Sa Long cho đập. Hai, tầm của ngài đã bị đào, hài cốt đem về cho vào một cái chum có xích xiềng để ở dưới khám đường ở Huế. Các anh muốn biết công của hoàng đế Quan Trung với dân tộc nhà thế nào, sau này các anh học sẽ biết. Trời đã tà, anh em chúng tôi đi hàng một vạch lâu mà về. Thỉnh thoảng có anh quay lại đứng nhìn lăng ngài. Chúng tôi im lặng mà về. Sau cuộc cung chiêm lần thứ hai này, cùng với anh em, tôi không có dịp quay lại lăng ngài nữa. Các ảnh mà tôi đã chụp đã bị mất. Vào năm 1952, tôi đã có dịp trở lại Huế, nhưng đã không có phương tiện để lại cung chiêm lăng ngài. Bây giờ, tôi chắc rằng lau mọc trên mặt thành vẫn nhiều, bông phất phơ trước gió. Đứng trên ngọn đồi dài mà lấy viễn kính nhìn, thấy thực là đẹp. Chung quanh lăng chắc toàn là lau sậy, cỏ xanh hay nếu có cây dại mọc, thời cũng chỉ mới đây. Oái oăm thay, ở gần chỗ mà tầm ngài bị đào, tôi có thấy một cái mộ con, không có bia. Mộ này tôi đã hỏi ra là mộ một thường dân ở gần đấy, đem an táng để mong được phước. Trong một mùa, nước ở trên núi đổ về phía sau lăng và chảy vòng quanh. Đến phía cửa lăng, thời tụ lại và chảy theo một cái khe. Nhà Nguyễn đã thu thập để hủy tất cả sử liệu về nhà Tây Sơn cũng như đã dập bia đào mà. Bây giờ, chúng ta nhớ tới lăng Hoàng đế Quang Trung.